Xin hỏi thầy một câu thầy.
Dạ.
Xin chào thầy. Con nghe rồi, con thấy rất hay, con thấy cái này giống như là cái điều quan trọng nhất khi niệm Phật thầy ha.
Đúng rồi.
Xin hỏi thầy là khi mà mình niệm Phật mình phải lắng nghe cho sâu, cho rõ, nhưng mà để mà làm việc đó mình bắt buộc mình phải niệm chậm chứ không thể nào mình niệm nhanh mà mình nghe được sâu nghe rõ.
Cũng có thể niệm nhanh khi mà mình đã quen thuần thuộc của những cái linh thiên thật, mình nhanh cũng nhớ lên mình, nhưng mà nó sẽ mệt lắm. Mình kêu về thư thả để cho cái mình khỏe, nó an lạc, vui vẻ. Mà mình đi chậm quá cũng khó lắm, nhưng khi chậm quá mình nhớ nên rất khó. Rất là khó nhớ lắm. Vậy sau này, cái tốc độ niệm chỉ là hơi nhanh lên. Nhanh lên hơn cái năng lực mà.
Mà khi mà mình niệm nhanh mà khó giữ được cái tâm thanh tịnh á thầy, thấy nó vẻ nó muốn rối loạn á thầy.
Nó rối loạn mà nó dễ stress, mà nó dễ nhức đầu mà nó không có đi xa. Không có đi xa này, giảm các ngày nó từ từ gì đó. Mà câu nào câu nấy nó còn đến cái ngày buồn. Tại vì Phật tất nhiên trong lòng thì cần những cái niệm nhanh. Nhanh đến chậm gì này, người trong lòng là được chứng nhận nhất là nên là được cần gì, phải đọc chữ nhanh nhớ được. Mình quá nhớ con mỏi mà đấy, nó làm cho mình mệt chứ.
Đúng rồi.
Cho nên là không có được nhanh, mà cũng được quá chặt, tại chặt nó khó nhớ lắm. Chặt quá thì nó khó nhớ lắm. Cái chữ nó lời quá, thì mình giật nhất là cái người kia.
Vậy nếu mình chậm quá thì nó vọng tưởng nó nhảy vào thầy?
Đúng vậy, chứ mình nhớ anh khó khăn lắm, là thầy mệt cái đầu đó. Dù ra là mình bị người không nhìn nổi thì đâu phải nhìn chậm cho mình kia. Chỉ nếu mình khỏe đó thì không chậm cháo nên được khỏi là là
Dạ.
Không nhanh đâu, không chậm đâu. Tùy cái sức khỏe mỗi người, tùy mỗi người thấy cái đó hơi chậm, chậm chiều khi hơi chậm tăng. Làm sao mình kêu được khỏe? Chứ không có gì đâu. Nhưng mà cái đó là mình kêu cảm thân đó để cho làm điều chế cái tâm của mình. Mình làm dấu tâm mình để cho mình nhớ được thế. Mà mình nhớ được thế thì mình là mỗi phút mà nó vô. Chứ không phải là đọc được lên là có gì đâu, từ từ nghe và đọc được hướng cho đọc thành vô. Nghe ra một câu chuyện rõ ràng là Phật Di-đà. Thì cái đó, nếu mà nghe ra được Phật rồi đó, thì cái đó là công cụ rồi, bắt đầu mình coi. Nếu mà nghe ra được Phật rồi là phải là 7 tháng Phật rồi mình nghe ra được. Khi chưa sâu nữa là rồi nghe ra 10 Phật rồi không có được. Không có biết cái gì nữa đâu. Thì liền giải thoát hết khổ. Và những khổ cũng không biết được. Tại vì Phật quá là Phật. Thì từ đó là ba người cả nhà và nhà tới trong đó đó.
Thầy thấy được cái điểm đó quá hay thầy.
Tại vì nếu tha thiết quá, thì muốn đi cái mương mà nhờ tổ dạy cả nhà nhà. Nếu tu mà không an lạc thì không giải thoát được, không chịu. Cho nên rất nhiều năm đi học đi coi học. Thì học cái biết rồi, không biết làm sao tu vô cho nó được. Thì phải cũng phải nhờ nhiều, rất nhiều giờ lắm. Chỉ khi mình biết cái lý lẽ rồi nhưng mà làm sao làm được thì lại phải coi nữa. Thì bây giờ nếu rút gọn là cho nghe đó. Mà rút gọn thì kêu là ý theo ngày hôm qua. Bởi vì mình thích vậy đó.
Yeah.
Khá gì chỉ giảng là của ngài, bởi vì mình thích. Chỉ khi mình yếu chế lại là không tin giả đâu.
Yeah.
Chỉ khi đi vào công phu được mà không giống của ngài dạy thì như sẽ không chỉ giấu luôn. Không có giả được. Nhưng mà nếu mà không giống ngài thì làm sao vô công phu được. Bởi vậy. Ngài tại Bồ Tát mà ngài nói với rộng ráo rằng cái gì càng nhí thì tu sao không có làm được.
Yeah.
Đó phải là giải diễn là vậy. Nói mình nghe tới mười phần bây giờ thường á thì ví dụ như đó mình tu Phật thật mình tu ba thần thì một thần thì thần thứ nhất là lại thần thứ hai hơn hơn thần thứ ba là mình sẽ giải diễn được cái giải diễn cũng luôn bởi vì mình muốn vô cái tâm an lạc đó mình phải ngồi tĩnh tọa nhiều giờ, chú giờ mình còn chú giờ, giống như là mình phải bỏ sẽ sớm là mình phải lo mình vô sinh điện, mình niệm chuyện thì mình hồi nó nhẹ không thôi. Còn nếu như mà mình không có thời gian giảm ngồi tới đến 10 phút nửa tiếng mình đi rồi, mình làm những việc gì thì mình nghe được có 4 phần, cái 5 phần rồi bắt đầu là 3 phần. Thành ra mình không hẳn. Ngồi đó mà mình nghe cho tới đó thì mình nghe là cái niềm vui nó không thể được đâu. Niềm vui đó không có thể nào diễn tả được. Thì khi mà có cái niềm vui đó thì cái bài giảng sau này diễn sẽ giảng là khi có cái niềm vui đó thì mình biết cái dục của thế gian là khổ. Mình rất là nhẹ nhẹ muốn từ bỏ. Ví dụ đã có niềm vui đó rồi thì phim nhẹ nhẹ là cái gì đó nó là cái gì đó mình thấy chán chường mà nó không có giải pháp mà đưa cái khổ. Có khi mà mình không có được an lạc đó là cái gì nhẹ là để mình khỏe để mình vui mình sống.
Yeah.
Tại vì mình chưa tốt nghiệp an lạc của đạo thì những cái thứ vui của thế gian nó là giúp cho tâm mình nó cân bằng nó có những thứ nhiều khi mà bây giờ cho nó mình biết từ bỏ cái này mở ra nó còn phiền hơn mình.
Yeah.
Nó có tâm nào mà nghe được cái nhạc đó. Tại vì Phật ngữ trong lòng mình thanh tịnh quá. Thì từ đó mới biết chim tổ và ở trong đây thì vô hình mở sướng quá là được. Vô hình mở nó quá sung sướng tại vì ở trong khu vô mà. Đó là cái này. Cái chỗ yên tĩnh thật sự mới là cái người quá là an lạc ở trên thế gian là người. Tôi nhìn là người. Nhiều cái sự thanh tịnh nhất các hệ thống là như vậy. Tại vì đã được cái này thì buông ra thế giới này xuống. Còn khi chưa được đó không buông được đâu.
Yeah.
Giống như là mình muốn buông mà cái tâm nhận thức nó. Còn cái kia là cái trí mình cái biết mà thức nó được. Giống như mình đang niệm Phật mình nhận tâm vậy đó thì mở nhãn chi mở nhãn mình sẽ chưa có sắc. đang nhập tâm mà giống mình đang trong Phật pháp tu với đại chúng mà biết Phật nó quá là gì mà nhẹ, mình cũng bực lắm, mình cần bỏ nhẹ đó. Nhưng mà khi mình ra khỏi cái điện, nhiều khi mình buồn rồi đó, mất công phu thì mình cần nghỉ nhẹ để cho mình khỏe, có thể vui được chút. Bởi vì cái đó là do cái công phu mà nó làm nên, chứ không phải là dùng ý chí mà được đâu. Do công phu mà làm nên pháp giải thoát vậy. Cho nên nhiều người dùng ý chí thì vẫn không có thoát được, dùng ý chí vẫn không thoát được cái cảnh thế giới cả ba đâu.
Nghe
mấy cái bài là đủ rồi chứ không có giải nhiều đâu, phải chờ đi tu tới mức rồi nữa, rồi các vị tu thêm nữa thì cái đó làm sao đó. Tại khi mình đã biết phương pháp tu thì mình dần cảnh giới, xong mình sẽ vô thế giới Phật hết. Thì ở chính Phật xe nó có xài biệt, nhưng mà cũng không cần nghĩ gì hết, tại vì đẩy được là được, cái hạt âm hạt sanh là được rồi, không có cần phải thêm nhiều. Nhưng mà khi đi xa đó thì các thể tự giác có những thật đường, thì cái đó thì đi một nỗi sợ, thì có thể là bây giờ mình chỉ có cần mình 10 năm nữa sẽ thật. Và khi mà mình nói cả anh với chị Liên với người Thái Nhân luôn đó, khi mà mình niệm được tới 10 phần đó, chính Phật rất vui rồi, nó nhắc trong tâm mình rõ lắm là Phật Di Đà, thì chỉ nhắc lại nghe rõ, có nghĩa là mình biết mình đang có Ngài. Nhà làm thành nó rõ đâu, thành thành nó rõ cũng như mình mở nhạc lớn, còn không hiểu cái bài nhạc nó có khác cái gì chứ, mà không biết nhạc nó cái gì. Còn cái này là nghe được cái bài nhạc nói gì. Đó là ví dụ cho mình biết những cái tiếng Phật mình niệm cho biết là mình đang đọc này, mình đang đọc tên của Ngài, và mình đang cái tâm thức mình đang chú ý chỗ này đó. Đó, cái đó là cái tâm mình đó, chứ không phải là thành thành không. Biết rất nhiều, nhưng mà cái tâm mình biết đó là Phật, biết cái biết nó mới sanh ra, cái biết đó là mình đang đọc Phật, Phật Di Đà. Mà cái đó là phải nhí các căn hết là nghe mới vô được, con mắt không thấy được, không thấy gì nữa đâu, phải sâu lắm thì mới nghe thanh như vậy được. Thì mới biết được là nhí cầu sáu căn của tổ là như vậy đó. Thì khi mà nghe ra Phật rồi đó, thì cái tâm giải thoát nó liền có là hiện tại mình đã có Phật, mình có tất cả, mình đã không có vọng tưởng. Thành nghe mười phần thì vọng tưởng có, mà không suy tư gì thì cái đường giải thoát nó thân thà vậy. Thì từ đó đó là định, cái đó gọi là định. Thì từ định đó đó thì nó sẽ thành trí tuệ, giới hành rất là nhiều sự hiểu biết về giải thoát, sự lầm mê của ngày xưa của con người mình, bao nhiêu cái sự u mê của mình, bao năm nay mình đã sai lầm thì sám hối, nhiều cái sám hối của tôi, và nhiều cái ham mê và nhiều cái sự hy vọng còn giải thoát của nó thành ra, thì trí tuệ nó thành ra rất nhiều, nhưng mà thầy qua nó được chạy ra đó, không có vị nào thì chạy ra trí tuệ đó đâu. Nhiều khi đó sanh ra trí tuệ là mình muốn đi giảng pháp, mình muốn đi quảng pháp, mình muốn đi thuyết pháp, hay là mình muốn đi chia sẻ, mình muốn nhiều thứ đó, thì đó là kéo mình vô đạt được nữa đâu. Cho nên nó sanh ra trí tuệ cái này thôi, mà trí tuệ là từ định mà ra, không có bỏ định thì vẫn nhiều cái Phật đó, thì nó sanh ra nhiều cái đó. Cho tới sau này nó sanh ra thần thông dị luận, nó sanh ra muôn ngàn pháp rất là đặc biệt, nhưng mà vẫn không có chạy theo. Tại vì chạy theo thì có thể vô đường ta, nên là mất cái khỏi xe luôn. Con sẽ thần thầy vẫn giữ được khỏi khi ra như cái thở ban đầu. Thở ban đầu tôi sao giữ cho tới ngày cuối cùng. Có ở vừa rồi sẽ rất nhiều trí tuệ, có thể ta hiểu rất nhiều thứ. Tinh thần Phật qua lên ta biết rất nhiều, nhưng mà vẫn nghĩ là vẫn lấy cái gốc là định của ta.
Dạ.
Cái truyền tin từ ngoài là sao đó, mà nó mang ra định, tại vì nó đã định, nhưng mà đi vô. Rất sâu lắm. Định như vậy, tầm như vậy, thì nó là không có. Tại vì cái người thầy nó lấn cái đến của anh, nó thầy rồi. Anh thích nó thầy sửa nên không biết cái này, tại vì biết nó mừng quá. Mà xuống ra xong, lúc hiểu cái này, dần xong hiểu. Mà đọc cái đoạn, cứ cho xong hiểu xong, mừng quá, thì cái tội này thành ra. Mình bỏ anh Phật. Như thế cái tội đó, rồi phát huy nhiều thứ tội khác. Thành ra một hồi quay lại thì mất cái Phật Di Đà. Đó là như vậy, cho nên các thầy nói sau này tu được công phu đó, thấy cái gì cũng như nguyện, đừng chạy theo, chạy theo sẽ vô được ta. Thì Phật nói cũng 50 gánh nặng rồi đó. Không phải đơn giản. Thì mình biết như vậy thì mình phải hiểu là sau này mình có giỏi thì mình có thanh tịnh mấy gì nữa. Cái gốc của mình vẫn là cái bài giảng này là nghe Đức Phật để về trong tâm. Để về bản sanh cho mình là có thể yên bình, đừng xem theo cái gì khác. Đừng sanh ra nhánh lá, đừng sanh ra một cái gì khác. Nha là bài giảng đó. Sao sâu lắm nhưng mà trong bốn cái điều thật nghĩa có nhắc một chút mà không có nói gì. Tại cái bài giảng là nhiều giảng. Giảng trong thời gian nhận thật sao biết cái ý nghĩa gì thôi. Đó là như nó là bài. Nghe như nó theo thì nó biết được những cái tỉ mỉ trong đó. Thì đó, thấy mà biết các pháp như vậy thì liền thành hình. Đó là lời của Tổ rất thể quan. Nhưng mà tu rồi và tu cho thấy tình đâu. Thấy cảnh giới gì cũng sẽ theo. Chỉ hoặc lại. Thì như vậy ra thì sẽ đi một. Còn mấy chỗ tới trước nữa là nó nó thành những cái khác.
Yeah.
Cứ bốn cái điều này chỉ sẽ nhắc là trong đó những cái gì đó mà mình không hiểu mà lại chỉ tự hiểu. Hiểu được rồi đó thì sẽ tu được. Tại vì mình niệm cái tiếng Phật đó cho tốt thì mình sẽ hiểu thôi. Tại vì người ta nghe không tới mức.
Dạ.
Hiểu tới mức thì nào nó vô ta không nổi. Nghĩ sống một chút thì sẽ hiểu.
Bốn điều đó mà thầy lấy một từng điều ra thầy giảng suốt cả đời cũng chưa hết luôn.
Bốn điều này thôi, bởi chị nói sao rồi, chị có bản thân cũng đề là cũng được bốn. Anh như thật bốn cái điều này, điều thứ nhất là nghe cho phân minh. Tại vì nhắc này có nhiều lại, có thể anh Linh chỉ đi nghe rồi, thì có nhiều lại chưa nghe đâu.
Dạ.
Là mình nghe. Mình nghe cái tiếng Phật đó, thành ra mình nhắc một cái người đó cho mình có tâm. Chứ không phải là nghe thành thường, rồi mình nghe để cho biết cả cái tâm mình đang nhớ được ngày càng duy như này.
Dạ.
Còn đây, thì nghe hiện tiền trong tâm thì nghe chỉ đến 10 phần được, có thể mất 3 tiếng đồng hồ. Không phải dễ lắm. Thì mình nghe, nếu mình nghe sơ sài đó, nghe 2 phần thì vọng tưởng 8 phần. Thứ hai mình đi, mình nghe tới 4 phần, 5 phần thì mình sẽ thấy cái vọng tưởng nó giảm xuống. Mình nghe tới 7, 8 phần là mình thấy rất an lạc, mình vẫn còn mơ mơ mình phát một được. Còn nghe có được, mình nghe cho xấu một chút nữa đó thì mặt mày nó giống quá hào quang lắm, chứ đẹp không thể nghĩ tưởng được. Tại vì nó hết vọng tưởng. Đó là như vậy các nhà tướng thảo lại này. Tại vì hết vọng tưởng. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai đó là phải điều hòa thân tâm, phải coi chừng nó nhức đầu trong mặt người ta. Nó khó chịu, nó mất đề. Nếu mà nhìn cái trạng thái đó đều là giống như có thái quá. Chúng ta nhìn quá, dùng nhiều sức quá. Đây là nhìn gấp quá, nhìn nhanh quá. Thời xưa không phải đâu này mình sẽ sinh bệnh.
Dạ.
Mình không sợ, cứ như mình tu mà nó không có thoải mái á, thì một năm mấy năm mới sao, mà tu năm ba năm mới bắt đầu sinh bệnh, một ngày một chút không thoải mái vậy đó. Thì
dạ.
Năm bảy năm là mình phải sinh bệnh, bác sĩ kiếm ra bệnh rồi. Tại cái này do tâm của mình làm cho nó nặng nề mà. Sao mà bác sĩ nào chữa bệnh ra cho được, khám rất khổ, mà mình rất khổ, mình không có dễ đâu, giống như chữ yêu khó giảng đó. Chú niệm mà năm sau chú sinh bệnh á, mỗi lần mà đọc lên cái tâm sống lên. Nên là như chú nói là hai trăm mấy á, à đọc nữa sẽ đứt cơn máu quá, không dám đọc nữa mà, mỗi lần đọc là niệm Phật. Không đọc không niệm Phật được.
Dạ. Yeah.
Niệm Phật là chết. Mà bác sĩ khám 6 tháng không ra bệnh. Mà không niệm Phật, chú bỏ cũng không hiểu luôn.
Dạ. Yeah.
Khổ lắm. Là niệm nghĩa lên, không niệm sao.
Dạ.
Niệm đắc quá, nó không có để ý thì chỉ là thanh tịnh là liên quan nó nhiều lắm. Niệm mà không bạc, không có biết cách điều hòa thì sẽ lên nhiều bệnh gọi là tổn khí. Thế thôi của mình thì không á, chỉ một con còn một điểm niệm ép hơn hoặc thì tiếp chiếc hơi vậy đó.
Dạ.
Cứ một chiếc hơi nó tiến hoài thì đầu xuyên không có đủ. Khi mặt má, cái người đó nó điều hòa. Thế là 7 năm sau thì nó đầy hơi, cái hơi nó tốt rồi. Liên sanh ra.
Dạ.
Cho nên là phải nhẹ nhẹ, thoải mái. Khi nào có nhức đầu mà nó có chậm mặt, khó chịu. Mà đi đứng không có an lạc, ngồi cũng không có đi. Thì cái đó là theo thể tu quá gắt, mà là chắc trước. Mà làm chắc cái gì quá, mà làm thông được.
Dạ.
Nói là tu như thế này, mà làm được mình.
Dạ.
Mình phải không có thắc mắc gì hết, rất khỏe, rất yên bình, không có lo âu, chỉ cần Đức Phật đi đàn ngữ trong lòng ta được rồi.
Dạ.
Đã trở mình nha, và không tắm để đỡ mình nha. Không có thắc mắc gì, còn nghĩ mình chắc chứ là phải về, phải về, phải về. Thì khi mà không làm được, phải đổi mất nè.
Dạ.
Mình chắc chứ là phải nhiệt tâm, phải là bất luyện tự nhiên, mình làm không được, nó mất nè, tại vì anh không làm được. thì cái làm sao mà nghe chưa biết gì cả thì nó phải giải không có đại được. Tuy có lời giải vậy nhưng mà chỉ biết giải nghe nghe cho sâu và có nghĩa âm thanh rõ mình nghĩa là biết mình đang cái đó là nghe. Bởi vì mình đọc hay như là học mà mình mường tượng được mình biết nó là nghe một phần nhập được bớt bớt hành phần cái lý nó thành ra sâu bao nhiêu thì cái dòng tượng liên quan thì lý mình sẽ thấy.
Yeah.
Mình đã nhớ anh lên thì không có cái gì bị vô được đâu.
Dạ.
Nó không thứ rồi cái tâm nó không trả nên nhớ được Phật đâu. Mà làm sao nhớ về trong tình có Phật đó là bởi vì phải làm tay nghe một tập. Nó phải vui hòa đừng cái sân bệnh thành cái khổ gần quá. Thì tìm chân nó đưa cái Phật trong lòng mà lại khỏe hơn.
Dạ. Yeah.
Thì biết cách điều hòa nó để làm quá sức. Chưa có được Phật mà nó đã biết đâu. Tại vì chuyện bởi vì phải nhìn thư giãn, thoải mái, có chừng mà. Chứ không phải mà người dắt được đâu, mà không phải là mà chậm chậm được đâu, chậm chậm là nghe không được gì hết. Thế nhưng mình dùng tâm mình nhớ Phật đó, không phải là dùng tâm nhớ, mà gió âm thanh mà vào. Bởi vì giảng cái bài này, người nào tu thì sẽ vui lắm, tại vì thế lắm. Khi mình dùng tâm mình nhớ như này thì cũng có thể đi tới phương, nhưng mà nó mệt lắm, nó không có dễ.
Yeah.
Niệm mà mình muốn quên vậy còn được thì mình cần gì ngoài trời.
Yeah.
Nhắc hoài là muốn quên còn khó nữa. Mình không muốn nhớ cũng phải nhớ mà. Tại mình niệm mà. Gọi là chuyện tránh. Nó dễ hơn không?
Hay quá, thầy ơi.
Giống như vậy, bằng gì phải tập cho nó dễ thanh nhắc. Chứ mình nhắc người rồi đó.
Yeah.
Quên cái người đó, cứ nhắc tên hoài, tôi quên được. Nhắc tới một hồi thì không có nhớ gì khác, nhớ gì được không? Muốn quên
không
được thì
không? Dạ. Dạ,
hãy nhớ không sao nhớ được.
Dạ.
Khổ quá, nhớ không được thì nhớ khác. Bây giờ không có cần phải nhớ mà đọc cho đàng hoàng thì sẽ biết.
Dạ.
Phải có lòng tin, phải có phát nguyện, phải thương mến Phật đã, chứ nếu không thương mến Phật, đọc lên mình cũng nhớ thì nó vẫn có thể không ảnh cách lắm.
Dạ.
Để nó không muốn gần, để không muốn ở chung được. Nhưng cũng nhớ, cũng thấy thân mình. Cho nên là phải như cái văn sao phải đọc Kinh Di Đà, đọc Kinh Vô Lượng Thọ, phải nghe Chư Tổ giảng một thời gian ra để sanh
ra
tình muốn phát nguyện bắt đầu đi vô bài giảng này.
Dạ.
Nói chung là giống như là quý vị thai anh lên viết về chị đi cũng đã được cái giải trí vô cái này là không khó.
Dạ. Yeah.
Chưa biết gì chờ thì phải cho họ viết về công hạnh của Phật và giảng như Kinh Di Đà cho họ giảng cho họ thương mến và còn biết nguyện của Phật từ 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 họ đi vô cái. Chứ không mấy người vô đây liền á, khi họ niệm tới người bệnh họ cũng có tình cảm với bệnh.
Dạ.
Nó đâu có được. Chứ mà không có tình cảm ngay mà niệm tới người bệnh cũng không như vậy. Thì từ đó cái việc thứ ba nó hết cả cái việc thứ ba là nó biết quyết. Nhưng mà muốn vô cái việc thứ ba là tính quyền hành đầy đủ là bắt buộc phải vô từ gì cả. Từ cái đạo âm thanh rồi ra, bây giờ chỉ dễ lắm. Tịnh tâm là gì? Tịnh tâm là muốn đem thế giới của Phật với Phật dạy của Tam Quan. Mà muốn đem thế giới cái dùng cho Tam Quan thì Phật dạy bốn cách. Cách thứ nhất là thật tướng người ta không có tu được, Bồ Tát mới tu được thì không có tin. Thứ hai là quán tưởng các ngài không có chọn với những Phật mà đem cái pháp quán, người sao thức quán đó, đem cho Tam Quan thành ra thế giới cực lạc, và Phật dạy là ở trong tâm. Thì cái góc Phật muốn mà Phật cũng cho thế giới Phật về Phật ở trong thanh máu thì ông sẽ cảm ứng đạo giao thì đại nguyện của Phật thì dẫn ông thì ông mới quá như vậy thì ông không có đạo anh như là Phật không có đạo ông chỉ dùng tâm mà quá thì cái người đó quá thành đó, thì thấy phương diện thì cảnh giới rất cao sanh thượng phẩm không mà cái người đó thời gian đó không tu được nhãn qua nói không tu quán được rồi rồi nó là quán thượng rồi quán thượng mà để cái thượng cho Phật trước mặt mình cái tượng Phật của mình nhìn cái tượng đó mà khi mượn về khi mượn khi nghe mà nhớ nghĩ rồi cầu hoàn thành cũng không có đạt hoàn thành cái đó cũng không có dài tại không có dễ đâu cái đó có hết còn thời gian đó là không có những tâm gì chứ chỉ là hoàn thành mà đạo tâm thanh làm sao mà Phật và thế giới Phật lượng thực tập thì tôi chỉ giảng là được rồi
nha
nghe cho đàng hoàng thì sẽ được bằng nhiều hoàn tử tri nhân này mà niệm đúng giống như quán tưởng tại sao không có cần quán tưởng cũng thấy thầy tưởng đó là đại khổ tri nhân rất dễ không cần dùng tâm máy, không gì cả, mà đọc lên nó thì Phật ngự trong lòng. Đọc cho Phật ngự trong lòng rồi phải nghe như thế nào. Thì nếu mà tùy danh mình không có liền hiểu mà sao mà nghe đi trong tâm chúng chuyện lên thì cho đàng hoàng khẳng định nhớ mình không nhớ người khác nữa. Mình nghe ngay niệm lục tâm thì cái đó là tính tâm, là Phật muốn làm cái đó mà niệm Phật. Sao có niệm Phật mà làm cái gì vậy? Không cần mấy người, không cần dùng tâm suy nghĩ gì hết, mà đọc không có người biết cách đọc, đọc sẽ được cái điều này. Đó là tùy nhận rất dễ, các căn cơ thì tu được, hạ căn cũng tu được, người mà gì cũng thấy tu được nhưng mà phải hiểu. Còn nếu mà đọc cái dân xuôi nó ngoài đọc thành thần lâu ngày đọc không biết Phật gì hết. Bây giờ nhắc tới quán thần chỉ có, nhắc tới thế giới chỉ có, nhắc tới địa tạng có, mấy cái thầy gì đã không có gì hết, đọc dễ hơn hết rồi.
Dạ.
Thức khẩn mạnh hết chứ. Phải học. Hy vọng là những người nào nghe, người ta để ý thì phải chữa một chút là mình sẽ được. Thì khi Phật ngự trong lòng rồi, thì cái điều thứ ba mới biết, niệm Phật là ăn đạt tới nào.
Dạ.
Không giả được là hoàn giấy mùi một chuyện. Tại Phật ngự trong lòng mãi không có vọng tưởng. Như vậy không muốn ra, không giải thoát được.
Bài pháp của thầy hay quá, thầy hay thấm thế.
Nghe được quá là vui nha, nghe được cái gì là vui lắm luôn.
Dạ.
Nghe mừng lắm. Nó là cái giải tỏa hơn nữa, mà không có dùng sức gì mà đã biết Phật.
Dạ.
Dễ lắm. Dễ nhất là cái đó, thì tôi đã cũng quán tưởng là cũng để cái đầu nó cũng phải thu được. Khó lắm mà.
Dạ.
Phật thường lắm để cái mắt thì dành để cứ đi ra để ta. Đó hết chúng sanh là do kỳ ra mà trị danh. Do kỳ danh là phải như chữ giảng mới ra được. Còn mấy là sẽ không sai đó. Là chỉ hiểu khổ lắm ở trong đây. Theo tổ lòng mình lắm. Mà chỉ hiểu học khổ. Nhưng khi biết là đề phẩm cho tâm là đúng không biết được sao đây. Khó khăn lắm. Bây giờ anh biết đó. Đọc cái anh là đi có. Thì sốc ngẩn là chuyện mà tính nghĩ thẳng.
Dạ.
Dạ.
Không có chạy ra được đâu. Cái gót vẫn là tình Phật nhớ Phật cầu Phật. Phật cứ ngưỡng trong lòng rồi cũng không thấy cái gì ở đây. Là
nhà
đúng lắm rồi, là từ đó là tiếng thôi. Đó là như vậy. Cái không khí của mình là làm sao? Cho trong tâm mình nhớ được nghề. Mình nên nhắc cho mình nhớ. Nhớ được nghề rồi thì sẽ được tất cả.
Dạ.
Thì á, cái bài giảng hôm bữa đó là mình nói về nghe. Thì đúng rồi. Nhưng mà người ta muốn nghe rõ đó, thì tại vì chữ hiếu, cái tiếng một chữ hiếu nó khác các vị, cho nên chữ hiếu giảng. Thì việc chữ hiếu mới biết là thì ra thì đâu phải ai giống mình đâu, cho nên phải giảng rõ hơn, có thể người ta sẽ dễ tu hơn. Thì cái bài này sẽ rõ hơn. Niệm đó, cái tiếng Phật A Di Đà nó rất là rõ. Nó rõ cho mình đứng lên nó cũng không mất được. Nó từng câu đắp chúng ta gì đó. Mà đây là niệm, không phải nghe nha, niệm thôi. Niệm nó sống mới như vậy, mà câu này nó đi tục qua câu kia mà nó giống như là cái vọng tưởng rõ nhất trong tâm. Nó rất thông minh. Niệm mà buông xuống không được á. Niệm giống như là muốn ngưng được. Tại nó rõ lắm, từng câu vậy đó. Thì từ cái chỗ mà rõ đó bắt đầu mà lắng nghe. Từ cái chỗ rõ đó rồi, tại vì á, nếu mà mình muốn lắng nghe, mà cái này nó không có cái gốc mà cái tiếng Phật nó không có được nhìn rõ ràng mà liên tục như vậy thì mình nghe không có được. Mình nghe rồi mình niệm không có mở quá sao nghe. Cho nên cái gốc này đó mình đã có là cái tiếng mình nó liên tục từng câu vậy đó. Bắt đầu mình bắt mình nghe. Thì nghe sâu cho tới đó là Phật Di Đà. Thì cái đó là điều thứ nhất. Một điều dễ dàng. Nghe tới quá an toàn là biết mình đang đọc tên của quý Phật. Đó là điều nhất mình. Thì lúc đó mình sẽ biết là mình đứng lên hay mình ngồi xuống. Mình làm việc sao mình ngồi yên thì giống nhau. Tại vì cái âm thanh này không có buông xuống đâu. Nó phân minh tới như vậy đó. Còn người thường không biết tu quá thì cái âm thì đâu có chuẩn như vậy. Mờ lắm, nhìn cũng không thấy. Nghe cũng không được. Cái âm thanh yếu quá. thì làm sao có thể nói là tu trong động được, ngồi yên tu cũng được luôn người. Còn cái này sáng thì chỉ nói đi hay là ngồi thì giống nhau, không phải đợi ngồi xuống mình là liêm diêm mới có đâu, lúc nào nó cũng không minh như vậy, buông xuống không được, đuổi đi cũng rất là khó khăn. Đó là chuyện thật rồi, sao mọi người không nghe vậy gì là thật.
Dạ,
yeah, nó nghe là nghe trên sông xa. Rồi từ đó là mà cái tí niệm đó, nếu mà nó mạnh quá có thể nó làm cho mình hơi khó chịu thì điều hòa nó xuống chút, dùng cho nó mạnh mà tới lúc mà phải khó chịu. Cho nên cái đó là điều thứ hai đó, là điều hòa trung tâm. Cái âm thanh đó rất là phân minh nhưng mà nó không có làm cho mình khó chịu. Tại vì khi nó phân minh quá nó làm cho mình ngồi biên, mình lộn xộn, mình đang săn luôn á, giống như nó mạnh quá thì mình phải điều chỉnh nữa. Nhưng mà cái âm thanh đó anh niệm cho tới mà đang ngồi như đứng lên cái y chang, âm thanh vẫn phân minh vậy đó.
Hay quá dạ.
Thì tu dễ lắm, thì tu sẽ dễ dữ lắm luôn đó, dễ mà không khó khăn nữa. Mà cô gì thấy anh chị hiểu vậy?
Dạ hiểu thầy, dạ.
Dạ, dạ tôi có hiểu thế thầy.
Hiểu, có nghĩa là niệm rõ, nghe rõ.
Dạ.
Nó niệm rõ là vậy, nó là nghe rõ. Nghe rõ thì sâu xa nhiều lắm. Nghe dạ. Rất là sâu xa thì nó thành công cụ. Thì dạ. Không có rõ nhẹ nhiều, bởi vì người ta đi làm có thể nói sẵn được. Tại cái âm thanh đi làm cũng mất được rồi, nó rất là mạnh. Nó rất là chuẩn. Đi đứng nằm ngồi đều chuẩn. Thành ra là người ta không có trở ngại việc làm mấy. Người ta nhiều khi đi làm thì vẫn nói xanh. Đấy mình học, mình suy nghĩ hoài. Tại sao cái người cư sĩ ngày xưa nói xanh đông như vậy? Đâu phải người ta đi khắp thầy mà ở trong rừng sâu núi thẳm. Ở trong rừng núi yên tĩnh mà tu đâu khác, nghĩ nó cũng bão lộn lắm. Mà sao mà gió vậy? Thì khi chỉ tu một lúc chỉ biết. Nha, chỉ biết mà tại cái tiếng Phật của họ chuẩn lắm. Nó chỉ là khi nào suy nghĩ không nghe thì họ bị mờ cái tiếng Phật. Nhà buông ra một cái là họ sẽ chuẩn, tại vì họ biết cách. Còn như mình chưa tu được á, mình vô trong thấp mình tu không được rõ vậy. Ngồi yên muốn tu được vậy, thành ra là phải học cho thật tốt, phải có thầy dạy tu cho thật tốt, thì bắt đầu là dù cho hoàn cảnh nào cũng có thấy là cái cơ hội sanh ra. Nha.
Nha.
Chứ không nhất thiết là phải nhắm mắt định thần như cả ngày đâu. Nhưng mà nhắm mắt định thần ở trong rừng sâu núi thẳm thì mới sự thật là đi xa ngày dặm được. Còn đi làm hoặc là còn ở trong thành phố đó thì cũng có thể vãng sanh mà vẫn sẽ không có cao đâu. Tránh lúc đó là cũng có đi xa hết á, cũng đi gần chỗ yên tĩnh mà thôi. Để cho cái tiếng nó liên tục giữa những chuyện chuyện hiếu nói. Khi mà tiếng nó không rõ thì não nó vô tâm, anh cứ vô chánh điện cũng vậy thôi à. Vô chánh điện cũng kỳ não không à. Còn cái này là cái âm thanh nó rất rõ, âm thanh nó rất thông minh, nhưng mà khi mà âm thanh nó phân minh thì mình còn lại không rời chánh điện được. Thì đó là lời của chủ tịch.
Dạ, đúng rồi.
Khi mà âm thanh nó phân minh rồi mình không cuốn ra cái gì thì khó tập.
Dạ.
Mình không có cái tâm nào mà đi ra vô nhà bếp được hết trơn. Mình chú tới vậy đó. Còn khi mà cái tiếng Phật nó chưa phân minh thì mình ép mình vô chánh điện thì mình tu.
Dạ.
Yeah.
Bếp mình mà nó cứ móng tanh đi về bếp thôi, đi ra ngoài vườn à. Tại cái tiếng nó chưa rõ. Ngồi trong chánh điện thì vẫn là vì nào. Còn cái này á là nó tự động nó nhắc mình lần lần biết Phật. Tại vì công phu này vậy. Rồi mình mới biết, ồ thì ra nếu như mà mình niệm rất tốt như vậy đó thì chẳng qua sẽ nói ông là người tử tôi liền đó, ông không có khác tôi mấy đâu, chúng tôi cũng như vậy đó, không khác mấy, tại vì cả nhà cả đêm ông là Phật mà sao khác được.
Dạ.
Tại vì nó rõ bốn chữ nó là buông xuống không được nữa, nó rõ lắm, như là A Di Đà Phật nó rất rõ. Mà cái này là nhìn cho nội tâm mình niệm thì sẽ bắt được nó. Cái này là cái bí quyết mà thường người ta tu, người ta không nhìn được cái này đâu. Người ta tưởng là tình tông ở chỗ nào ta đi kiếm hoài không ra. Cái này là cái gì, cái bước đầu tiên, cái là cái bước chân đầu tiên mình bước xuống đất là đang làm mình.
cái bước chân này mà không học rồi đi học thì sao mà được, sao mà làm được. Mà muốn hiểu được cái lời chuyện hiếu thì phải niệm cho rõ rồi thử đứng lên coi có nó mất nổi không. Thì sẽ biết được chuyện hiếu nói gì. Phải thí nghiệm như vậy đó, đang ngàn mới đứng lên rồi coi có tiếng nó còn vang không, nó còn rõ ràng không. Nó rõ ràng là mình cười liền á. Vậy chứ khi mà mình niệm Phật á, mình nghe rõ rồi mình nghe, thì cái niệm rõ là gì, mình nghe ra được Phật, cái niệm mình cười nữa hay chứ không có ngưng cái nụ cười được đâu. Mình không có ngưng nổi cái nụ cười, chứ như cái pháp thủy không có thể nào mà không cười được. Tại vì khi mình nghe đến mức nào đó là cái bài giảng, đó là cái bài giảng đó. Nói chung là cái pháp này đi vô cái sự vi diệu lắm, nó sẽ pháp thủy sung mãn, nó sẽ nhiều cái điều tốt mà mình được cái thời gian thì bảo vệ. Nghĩa sao mình học, mình thực hành tốt, mình sẽ làm được
tiền. Dạ. A Di Đà Phật, tôi xin hỏi thầy, nếu vậy là khi mà mình làm bất cứ việc gì mà mình dùng đầu óc mình suy nghĩ thì coi như là cái tiếng Phật hiệu nó sẽ bị giảm, còn khi nào mình làm bằng tay chân thì cái tiếng Phật hiệu mình không sao thầy ha?
Không có sao. Mình đi đứng, tại vì cái đó mà mình ngồi thì mình rất là phân minh cho tới không có thể mình ngưng nổi luôn, mình đứng ra đi chàng. Cũng như mình đang nói chuyện, nhìn đi, nhìn ngồi, nhìn đi, không có trở ngại câu chuyện của mình. Như giờ ba, bốn người mình nói chuyện, là đứng ra đi, vừa đi vừa nói như vậy. Không có khác, ngồi đó, tại vì mình nói thông minh được. Nếu mà cho mình một cái chuyện khác suy nghĩ thì mình nói không được. Mình không. Cho nên là làm việc mà đừng có vô đầu óc thì tu không có trở ngại. Phải tu như những tiếng nói vậy. Còn nếu mình chưa biết đường tu đó thì ngồi không cũng tu được, ngồi yên cũng tu được chứ đó đâu.
Dạ đúng rồi.
Vậy mình phải làm cái niệm Phật đường hay làm cái chánh điện phải thật là đẹp để vô trong đó ngồi thầy?
Nếu mà mình có chánh điện đẹp á, không phải là mình muốn làm cho đẹp, mà tại mình khi mình tu cái mức nào đó mình thương Phật tự nhiên khác rồi.
Dạ.
Cái là tình thương của mình đối với Phật. Với lại là cái tâm của mình á, khi mình vui á thì cái phòng mình được đẹp, để chọn cái đẹp. Khi mà mình có cái sức sống á, tự nó là như vậy. Còn khi mình chán nản á thì mình không muốn rửa chén, không muốn gì mình dùng hết cho nó bề vốn. Còn khi mà mình đã hoa nỉ á, cũng như là mình niệm Phật mà mình được chánh niệm á, thì lúc nào cũng muốn mặc đồ đẹp để ngủ trang.
Dạ.
Với lại thắp hương thắp đèn, nhưng nếu mình thích thắp hương với cái đèn cày, nếu cũng thích đèn điện bạc, đèn điện thì sẽ để luôn như đèn cày nữa, đèn cày chỉ thấy không gì thích gì đó, cái tấm lòng của mình gửi tới ngày.
Dạ.
Cái hương đó là mình cúng cái mùi thơm cho ngày.
Dạ.
Vui không?
Dạ.
Giống như mình dâng cái mùi thơm cho ngày. Dạ. Thành cho ngài không ơi, giống như ngài vậy, mình con thương ngài quá thì con dâng cái này lên cho ngài, thì khi mà mình hiểu vậy mình thắp cái hương cho mình vui, chứ phải là không có ý niệm là khi thắp hương là con dâng cái mùi thơm cho Phật cho ngài.
Yeah.
Khi mà mình tu có an lạc á, mình lễ xuống thì rõ ràng là mình biết ơn. Ơn sâu thẳm của Phật, con mê ơn ngày lớn quá, con để cho tỏ một chút lòng thành, không có xứng đáng gì đâu để có đời nhớ Phật được đâu, tại cái ơn Phật lớn quá, thì lễ một lễ nó nhìn khác với mọi người, đó là tâm thành mà, tại vì mê ơn lớn quá thì bắt đầu để nó khác. Còn người em chưa tu có giỏi đó thì lễ xuống không có mê ơn Phật nhiều, tại chưa có được kết quả mà sao cái ơn nó mình chưa thấy được.
Dạ.
Còn khi mà mình đã được cái kết quả thì nếu mà tốt rồi đó thì cái ơn Phật sâu thì mình để nó khác. Nó khác chứ, nó khác xa lắm cái nhìn đền ơn thành. Biết ơn ngài quá. Chẳng ai vậy mà ngài còn chuẩn bị đó mà đi tin phương. Cái ơn nó còn dài dài.
Dạ.
Quý anh chị với cô quá.
Dạ.
Nói sáng còn nói được. Quý lắm, quý lắm. Hy vọng là cái bài giảng này cô với anh chị làm được nha.
Dạ.
Thấy cái cha ta thì bây giờ ngồi yên miệng cho nó phân minh từng câu từng câu đi, đuổi nó không đi chỉ Phật có rõ gì đó, ngồi đứng lên có nó rõ không?
Dạ.
Nó rõ rồi đó, và cái đó là tiêu chuẩn tại vì tiêu chuẩn nó là cái gốc, xong rồi từ cái tiêu chuẩn đó mình để tâm mình nghe.
Dạ.
Dạ. Nghe. Bây giờ là cái này là nghe.
Yeah.
Nghe cho nó sâu xa rồi con chừng nếu mà nó khó chịu rồi là nó bực bội rồi nó bất an, cái là bài số hai là điều hòa, phải điều hòa nó đừng để nó bất an, đừng để nó khó chịu, đừng để nó nhức đầu.
Yeah.
Rồi từ nghe được thì hết tâm mà nghe riết rồi thành ra muốn bản sanh không là cái điều hòa.
Dạ.
Thì tây phương giờ cũng Phật vui quá, bây giờ giải thoát là thấy nó không còn xa nữa, cái đó nó sâu lắm rồi. Thì số ba là những gì ta được không vui. Dạ, mình trước ngồi đó mình niệm cho nó phân minh tới cái đủ thông đi được tiếng Phật mới được. Còn mình niệm mờ mờ thì mình niệm còn tưởng không, mình chú ý nghe nghe không nổi.
Dạ.
Vậy là Phật, mình là người tu thì theo thầy không có lùi nửa bước.
Dạ.
Không được xa thầy 5-7 bước giống như vậy đó, thầy ở đâu thầy ở đó, đó là người tu đó. Nhưng mà giờ bây giờ mình không có ông thầy nào mà giỏi để cho mình làm vậy.
Dạ.
Thành ra là mình hư hết. Thì bây giờ chưa hiểu tôi muốn là chưa thấy chỉ có thầy mà. Thì
nhà
để cái hình đó chỉ có theo thầy. Không rời cái hình. Nhưng mà chưa thầy hiểu mà phá tính vậy được, tại vì người ta không xa thầy để thầy dạy mà tu. Bây giờ mình cần cái hình nó có được, hay là mình cần cái trường hợp, mình cần chánh niệm nó được. Mà anh ta học pháp thì giỏi rồi mình mới lấy cái tượng Phật để làm thầy. Không nghe là mình đề ra.
Dạ.
Anh trả lời ra. Lúc nào cũng ở cái Phật. Khi mình thương cái tượng nào quá thì mình theo luôn vậy. Đó là như vậy, người ta tu là như vậy đó, nhưng mà phải học pháp thì giỏi mới làm. Thì ngày xưa đó người ta không biết gì hết thì ta theo thầy. Bởi vì theo thầy là rất là vô quý. Phải thầy tỉnh tỏa suốt ngày tự nhiên sẽ tu được. Còn bây giờ đâu phải làm chuẩn cho mình cứ thay quay để ngoài hết một ngày. Còn ví dụ theo các ngày bên cứ tỉnh tọa cả ngày. Bây giờ ngày tư tâm thì cứ hướng dẫn hơn là ngày tỉnh tọa không có xả lệnh luôn. Thì chỉ cứ theo ở đó, những gì đã theo thầy quan trọng là dẫn tâm. Nhưng mà người đâu có làm được. Nhưng bây giờ đâu có thầy mà để theo được gì, không có đâu. Bởi cứ mình đang ở ngoài xã hội thì chính thì xã hội nó đã mất hết bây giờ.
Yeah.